Mình nuôi cái khi mà mình có vọng tưởng thật nhiều thì lúc đó cái chân kia có rời mình không quý vị? Không. Nếu mà không có cái chân kia thì ai ngồi đó vọng tưởng? Thì chỉ có vì là mình đi theo, cái lỗi là lỗi theo. Thành ra bây giờ luôn luôn mình nhớ mình có cái biết thì mình mới không bị cái lỗi này. Thành ra tiếng là mình nói là tôi đi cái con đường đúng đắn, mà té đâu mình bị đi cái lối tẻ mà mình không hay. Thì ở đây tóm tắt kinh Phật mà mình phải học cái này là vì như vậy đó. Ngài Hê Phong tóm tắt cái điểm nguồn thiền chính vì những người này. Khi mà chư tổ ở Ấn Độ truyền tâm thì gồm kinh luận không phân làm hai. Ngày xưa chư tổ ở Ấn Độ truyền thì dạy kèm cả kinh cả luận chứ không có chia ra. Những người phương này mơ tâm mà chấp văn cho danh là thể, nên tổ Đạt Ma khéo léo bỏ văn truyền tâm, nêu tên của nó, thầm chỉ thể của nó, dụ dùng ngồi xây mặt vào vách khiến biết các duyên. Là khi qua tới Trung Hoa thì cái người Trung Hoa là cái người tự xưng là Trung Hoa, là em biết sao không? Em biết sao có cái tên Trung Hoa không? Là cái nước mà ở ngay chính giữa là Trung, phải không? Và Hoa là tinh hoa, là những cái dưới chất lọc tinh tú. Thì họ tự cho họ là cái người văn minh như vậy đó. Còn người Ấn Độ kêu là gì em biết không? À, ngài tổ sơ tổ thì người Trung Hoa kêu là vợ hồ mắt xanh, bích nhãn hồ tăng. Là tại vì cái con mắt của ngài nó không có cùng màu đen giống như mình đó. Và kêu là vợ hồ mắt xanh. Tất cả những cái dân dân dù mà không phải người Trung Hoa, người Hán tộc thì đều kêu là rỡ hết trơn á. Và cho tới như ngài Huệ Năng mà ở cái phương Nam á thì vẫn kêu là cái kẻ quê mùa, phải không? Cái dân xứ mang di mọi vợ, tức là họ cho họ là cái người giỏi nhất. Thì chính vì họ giỏi như vậy cho nên kinh luận gì mà tới tay họ là họ nghiên cứu hết trơn á. Và nghiên cứu tới nơi tới chốn thì điều đó là tốt. Nhưng mà khi vô nhà thiền thì vì nghiên cứu kỹ lưỡng cho nên cuối cùng chấp văn, cho danh là thể, cho những cái học đó là cái yếu lý Phật pháp. Thì như vậy là tập chưa? À, như vậy là rơi qua cái thức chưa, qua ý thức. Cho nên khi tổ Đạt Ma tới thì việc đầu tiên là nghèo, ngài gặp vua Luân Võ Đế mà thấy vua không thông được, không hiểu được lý thiền, là ngài ngồi 9 năm vào vách trên núi Tung Sơn. Thì cái vụ mà ngồi 9 năm vào vách là ý khuyên người ta phải buông hết các duyên bên ngoài rồi quay lại để rõ những cái bên trong của mình đó. Cho nên xây mặt vào vách 9 năm, đừng có theo những cái văn tự suông nữa, thì lúc đó mới có may là nhận lại được cái thể. Cho nên ngài mới tuyên bố là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền là như vậy. Thì như vậy cái chỗ mà ngài tổ Đạt Ma làm như vậy cũng là vì cái duyên, phải không? Cái việc đó có phải là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai không? À, nó không phải là đúng hay sai gì cả, mà nó từ cái duyên của người Trung Hoa mê tâm chấp văn, cho nên phải bỏ cái văn để mà chỉ cái thể, tức là cái biết của nó. Đây có một cái câu hỏi: khi các duyên rút thì có phải đoạn diệt không? Đó, câu này trong người tu mình không khéo thì mình sẽ cũng nghi. Khi mà mình ngồi yên rồi có cái duyên mình không theo thì nó yên, nó không khởi cái gì cả, thì khi đó có phải là hết cả không? Thì đáp: tuy dứt các niệm mà không phải đoạn diệt. Hỏi: lấy cái gì chứng niệm mà biết là không đoạn diệt? Nói vậy thì tôi nghe vậy, nhưng mà lấy cái gì để mà làm chứng đây?
Đáp là rõ ràng tự biết, nói không thể đến.
Thì cái này là cái không có thể chỉ được, mà mỗi người tự biết lấy mà thôi. Có một ông thầy, một hôm ổng kêu ba cái người học trò mà ổng ưa ý nhất, triển vọng nhất á, tới. Thì trên bàn có để sẵn một trái táo. Ổng mới nói với ba người học trò là bây giờ ai, các con hãy nói cho ta biết về trái táo, ai mà giải thích hay nhất á, thì sẽ được đi thành phố với ta. Thì cái người thứ nhất á, mới nói là thưa thầy, trái táo này nó gốc là từ đâu đó, rồi nó mới được đưa vào nước mình, rồi người ta mới nói là có những cái truyền thuyết
về trái táo thế này thế kia. Rồi cái người học trò thứ hai á, mới nói về những cái giá trị thực tế của trái táo. Ví dụ mình có thể ướp làm rượu, rồi mình ép nó ra xay làm sốt, hoặc là mình ăn tráng miệng, hoặc là mình làm mứt này nọ. Còn cái người thứ ba, ổng lặng lẽ lấy cái dao, ông xẻ cái trái táo ra một miếng, cái ông mới đỡ cái miệng ông thầy ra, cái ông đút cái miếng táo vô, cái ông nâng cái cầm lên cho ngậm cái miệng lại. Thôi, cái ông thầy, ổng nói đúng, đúng, mà cái miệng ông còn lúng búng cái miếng táo trong miệng á. Cái ổng mới lừa cái miếng táo qua một bên, ổng nói tiếp. Ổng nói là chúng ta không thể dùng lời để mô tả trái táo. Cách duy nhất để biết táo là gì là ngậm miệng lại mà nhai. Cái ông ngậm miệng lại ông nhai. Và cuối cùng cái người học trò đó được đi phố với ông thầy. Còn cái phần táo còn lại ba thầy trò xẻ ra ăn. Đó, thì cái này gọi là rõ ràng tự biết, nói không thể đến. Cho nên khi mình đi hỏi chị nhập thất như thế nào, câu hỏi đó đúng hay sai? Câu hỏi đó khởi lên từ cái tâm tò mò hay là từ cái gì? Phải không? Hỏi một cái là đã biết lỗi đầy mình trỏng rồi, vừa ý thức vừa tò mò vừa theo duyên, phải không? Cho nên nghe xong cái xoay trở lại mình, rồi tự mình chứng biết, còn nói không được. Sư Đạt Ma ấn chứng rằng chỉ đây là tự tánh thanh tịnh tâm, chớ có nghi ngờ. Đó, đừng có nghi, mà chính ngay đây chứ không có đâu xa hết. Có một cái ông thiền sư tên là Nhất Hưu ở Nhật Bản. Ông ở dưới chân núi trong một cái làng. Trên núi là một ngôi chùa rất lớn. Thì một hôm ông thấy bao nhiêu tín đồ lũ lượt lên trên núi. Lớp người này tới lớp người khác, cái ông mới hỏi thăm, đi đâu dữ vậy? Thì người ta mới nói là chùa đang phơi kinh. Mà em biết ở cái xứ đó người ta tin á, là khi mà kinh sách ở trong tủ lâu á, mọt mối ẩm ướt thì người ta đem ra phơi nắng. Khi phơi như vậy thì gió thổi qua, thì ai mà hứng được cái ngọn gió đã thổi ngang cái kinh á, đón được cái ngọn đó mà hít á, thì người đó tiêu tan bệnh tật, tai ách tiêu sạch hết á. Thành ra họ hùa nhau lên trên núi, họ đón cái ngọn gió ngang qua kinh. Ngài Nhất Hư ngài cũng hăng hái phấn khởi, chùa phơi kinh ta cũng phơi tạng kinh. Cái ngài đi lên, ngài theo người ta đi lên tới cái bên kia phơi kinh đầy cả sân cả đất vậy đó. Cái ngài cởi trần, ngài phơi bụng, ngài nằm trên cỏ, ngài giăng nắng. Mà tín đồ thì người ta đang cung kính để mà đón cái ngọn gió, thấy một ông tăng bụng phệ cởi trần nằm giăng tay chân trên cỏ, cái họ chướng mắt quá đi. Cái họ mới lên thưa với quý thầy trên chùa. thì cái ông pháp sư trên chùa mới tới, mới vỗ vai